Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019, gồm những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cầu nguyện cho các hồng y và giám mục qua đời trong năm qua. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau cùng là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Buenos Aires, Argentina. Khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Argentina. Hội đồng Giám mục Argentina đang nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 118 từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 11 tới đây để bàn về vấn đề mục vụ toàn quốc, trong đó có kế hoạch đề ra những tiêu chuẩn để phòng ngừa nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội, đào sâu chỉ nam của tòa thánh về vấn đề này. Khóa họp diễn ra tại nhà tĩnh tâm Encenaculo ở Quila, phía bắc thủ đô Buenos Aires, và dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Oscar Vicente Ojea, giám mục giáo phận San Isidoro. Giáo hội Công giáo Argentina có khoảng 40 triệu tín hữu, tương đương với 85% dân số toàn quốc, gồm 14 tổng giáo phận và 55 giáo phận. Trong tuần lễ trước đây, có những nguồn tin bác bỏ tin đồn cho rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ về thăm quê hương vào năm tới. Cũng liên quan đến việc phòng ngừa lạm dụng tính dục trong giáo hội, các giám mục thuộc 4 giáo phận ở Liên bang Nga đang tổ chức một loạt các khóa hội luận và huấn luyện dành cho các linh mục và tu sĩ trong các giáo phận thuộc quyền về việc phòng ngừa nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Chương trình học hỏi dựa trên văn kiện, các nguyên tắc làm việc và quy luật đối xử với các trẻ vị thành niên được Hội đồng Giám mục Nga thông qua hồi năm ngoái. Trong những ngày qua, đã có 3 khóa hội luận được tổ chức tại Tổng giáo phận thủ đô Moscow, tại Kaliningrad, San Pietroburgo, cũng như tại giáo phận Sanatov và Irkutsk. Trong tháng 11 này, sẽ có 2 khóa tại giáo phận Chúa Hiển Dung, có trụ sở tại thành phố Novosibirsk ở miền Siberia. Hướng dẫn các khóa hội luận này có một số linh mục và giáo dân truyền giảng. Trong những tháng tới đây, giáo hội công giáo tại Nga sẽ soạn các thủ tục minh bạch và dễ áp dụng đối với tất cả mọi người để trình báo những vụ lạm dụng trong giáo hội. Tin giáo hội tại Ba Lan. Trong năm nay, giáo hội tại Ba Lan có gần 500 chủng sinh mới. Năm 2019 này, có gần 500 tân chủng sinh tại Ba Lan bắt đầu hành trình huấn luyện để trở thành linh mục, ít hơn năm ngoái 122 thầy, tức là giảm 20%. Cha Wojciech Wojtowicz, Chủ tịch Hội đồng các Giám đốc Đại chủng viện ở Ba Lan, nói với hãng tin Kai của công giáo nước này rằng, sở dĩ có sự giảm sút như thế là vì số sinh giảm sút và đức tin cũng bị suy yếu nơi giới trẻ Ba Lan. Ngoài ra, những tin tức tiêu cực do các cơ quan truyền thông loan tải cũng làm cho tín hữu xa lìa giáo hội. Trong số các tân ứng sinh linh mục vừa nói, có 324 người gia nhập các chủng viện giáo phận và 174 người khác gia nhập các dòng nam. Tổng cộng trên toàn quốc Ba Lan hiện có 2.853 chủng sinh và tu sinh chuẩn bị tiến lên chức linh mục. Điều này có nghĩa là giảm sút 60% so với tình trạng cách đây 20 năm. Năm 1987 là năm con số chủng sinh Ba Lan đạt tới mức kỷ lục là hơn 9.000 thầy. Tuy có sự giảm sút trên đây, Ba Lan vẫn còn nhiều người trẻ công giáo dấn thân trên con đường linh mục hơn các nước khác ở Âu Châu. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Tân chân tước Emilia Riquelme y Zazas. Vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy mùng 9 tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, sẽ đại diện cho Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Emilia Riquelme y Gallas, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng nữ tu thừa sai Thánh Thể và mẹ Maria Vô Nhiễm tại nhà thờ chính tòa giáo phận Granada. Nữ tu Emilia Riquelme sinh năm 1847 tại Granada, thân phụ là một sĩ quan, sau này lên tới cấp bậc trung tướng. Emilia cùng với gia đình đi theo cha tới nhiều nhiệm sở. Emilia muốn sống đời tu trì nhưng bị cha chống đối. Năm 1885, sau khi thân phụ qua đời, Emilia bấy giờ đã 37 tuổi, xin gia nhập một tu viện, nhưng rồi chị buộc lòng phải rời bỏ vì một loạt vấn đề về sức khỏe. Trở về nhà, Emilia thiết lập một nhà nguyện tại gia với sự chấp thuận của giáo quyền, và chị dành những giờ rảnh để săn sóc người nghèo. Có nhiều phụ nữ khác phụ giúp chị trong công tác này, và dần dần cùng với họ, chị Emilia thành lập dòng thừa sai Thánh Thể và mẹ Maria Vô Nhiễm vào năm 1896, với sự chấp thuận của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Granada sở tại. Chị và bảy phụ nữ đầu tiên lãnh tu phục từ tay Đức Tổng Giám mục, và chị Emilia được thánh trọn đời. Dòng dần dần phát triển, vào năm 1912 được Thánh Giáo hoàng Pio thứ 10 phê chuẩn. Năm 1936, nội chiến bùng nổ tại Tây Ban Nha. Chị Emilia và các nữ tu phải tị nạn sang Pháp để tránh cuộc bắt hại và chỉ trở về nước sau khi cuộc xung đột chấm dứt. Chị qua đời tại nhà mẹ của dòng ngày 10 tháng 12 năm 1940, thọ 93 tuổi. Trong tiến trình án phong thánh cho nữ tu Emilia Riquelme, ngày 19 tháng 3 năm nay, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa. Tin Juba, Nam Sudan. Các giám mục Nam Sudan kêu gọi các chính trị giả. Các giám mục Nam Sudan kêu gọi các lãnh tụ chính phủ và phiến quân tại nước này hãy nhớ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, quỳ gối, xin họ hãy làm hòa với nhau để mang lại hòa bình cho đất nước. Các giám mục Nam Sudan đưa ra lời nhắc nhở trên đây trong sứ điệp được đọc vào cuối thánh lễ tại các nhà thờ trên toàn quốc hôm đại lễ các thánh mùng 1 tháng 11 vừa qua. Hy vọng của chúng tôi là các vị lãnh đạo chính trị tại Nam Sudan thuộc chính phủ cũng như phe đối lập, phần lớn là tín hữu Kitô, hãy để ý đến lời kêu gọi và cử chỉ ngoại thường của Đức Thánh Cha đã khấn xin họ mang lại hòa bình cho anh chị em ở Nam Sudan. Tuy có lời kêu gọi tha thiết và cử chỉ trên đây của Đức Thánh Cha, việc thành lập tân chính phủ thống nhất của Nam Sudan nhiều lần bị hoãn lại, hạn chót là ngày 12 tháng 11 sắp tới. Trong sứ điệp hôm 1 tháng 11 vừa qua, các giám mục Nam Sudan nói rằng, chúng tôi đã thấy những vết thương và lầm than của dân chúng tôi trong các trại tản cư nội địa ở Sudan và Nam Sudan, cũng như tại các trại tị nạn ở các nước láng giềng. Chúng tôi cảm thấy và cùng chia sẻ những điều kiện kinh tế không thể chịu nổi của dân chúng ở Sudan và Nam Sudan. Trong sứ điệp, các giám mục Nam Sudan nhấn mạnh rằng, căn cội xung đột tại nước này chính là lòng ham hố quyền lực và giàu sang. Do lòng ham hố này, người ta lợi dụng những chia rẽ về chủng tộc và bộ lạc để thúc đẩy dân chúng chém giết nhau. Và các giám mục kết luận với lời kêu gọi mọi người hiệp nhất để cùng nhau đương đầu với mọi nghịch cảnh và chia sẻ những tài nguyên ít ỏi cho tất cả mọi người. Sau nhiều lần bị trì hoãn, cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Salva Kiir và lãnh tụ đối lập Riek Machar đã diễn ra vào thứ Năm mùng 7 tháng 11 này tại Kampala, thủ đô của Uganda, trước sự hiện diện của Tổng thống nước này là ông Yoweri Museveni và Chủ tịch Hội đồng Tối cao Abdel Fattah al-Burhan của nước Sudan. Đây sẽ là lần thứ ba hai lãnh tụ kia và Machar gặp nhau từ sau khi ký hiệp định mới về hòa bình hồi tháng 9 năm ngoái. Trong thời gian qua, Tổng thống Salva Kiir cho biết nếu việc lập chính phủ chuyển tiếp không thành, thì ông sẽ lập chính phủ riêng mà không có các thành phần của lãnh tụ Riek Machar. Và như vậy, có nghĩa là cuộc nội chiến đẫm máu từ 6 năm nay lại tái bùng nổ. Tin giáo hội tại Colombia. Giáo hội Công giáo Colombia bênh vực thổ dân. Giáo hội Công giáo tại Colombia dấn thân bênh vực các thổ dân và kêu gọi chính quyền có những biện pháp hữu hiệu chống lại nạn sát hại các thổ dân bản địa tại vùng Cauca. Hôm 4 tháng 11 vừa qua, hai vị tổng giám mục, Đức cha Luis José Rueda của giáo phận Popayán và Đức cha Dario de Jesus Monsalve của giáo phận Cali đã tham gia cuộc tuần hành hòa bình này để tỏ tình liên đới với các nạn nhân. Điều mà dân chúng tại đây đang phải trải qua thực là một thảm trạng. Cuộc tuần hành hòa bình diễn ra sau một vụ tấn công ở miền Cauca làm cho năm thủ lãnh thổ dân bị giết hại. Vụ này gây xúc động trong dư luận quốc tế. Trước đó hai tuần, các giám mục thuộc vùng Thái Bình Dương ở Colombia đã kêu gọi chính phủ bảo đảm việc thi hành hữu hiệu tiến trình hòa bình. Vùng này giữ một vai trò chiến lược quan trọng đối với những tổ chức buôn bán ma túy coca và bị nạn bạo lực và tội phạm hoành hành. Cùng ngày 4 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Iván Duque của Colombia đã đến miền Cauca để thảo luận với các đại diện địa phương về tình trạng hiện nay ở miền này. Ông loan báo ngay một chương trình củng cố các hoạt động kinh tế cỡ nhỏ tại vùng này. Tổng thống nói rằng không thể chỉ đối phó với nạn buôn bán ma túy bằng những phương tiện pháp luật. Hồi năm 2016, chính phủ Colombia do Tổng thống Juan Manuel Santos điều khiển đã ký hiệp định hòa bình với tổ chức phiến quân FARC, lực lượng võ trang cách mạng Colombia, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm qua. Lực lượng FARC được giải giáp và nay là một đảng chính trị có đại diện tại quốc hội. Tuy nhiên, một phần các du kích quân không chấp nhận hiệp định hòa bình và tiếp tục chiến đấu. Nhiều du kích quân can dự vào việc buôn bán ma túy và bị tình nghi là thủ phạm sát hại các thổ dân gần đây. Tin Braha tiệt khắc. Kỷ niệm 30 năm tôn phong thánh nữ Agnes miền Bohemia lên bậc hiển thánh. Trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 11 tới đây, một đoàn của giáo hội Công giáo Cộng hòa Tiệp sẽ về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 30 năm tôn phong thánh nữ Agnes miền Bohemia lên bậc hiển thánh. Cùng đi trong đoàn có Ngoại trưởng Thomas Petriset và một số thượng nghị sĩ của Cộng hòa Tiệp. Các vị sẽ gặp gỡ và thảo luận với Đức Thống y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher. Thánh nữ Agnes miền Bohemia sinh cách đây 808 năm, tức là 1211, và qua đời năm 1282, thọ 71 tuổi. Ngài vốn là con của vua Otocaro thứ nhất miền Bohemia. Năm lên 8 tuổi, Agnes được hứa gả cho Enrico, thái tử của hoàng đế Federico thứ hai Thụy Điển, và được gửi tới triều đình ở Viên, bên Áo, để được huấn luyện thích hợp hầu trở thành hoàng hậu tương lai. Trong thời kỳ đó, Agnes cảm kích vì sứ điệp của thánh Francisco Assisi và ngày càng xác tín về ơn gọi tu trì của mình, nên với sự hỗ trợ của Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9, công chúa Agnes từ hôn với thái tử Enrico và trở về thành Braha. Tại đây, công chúa thiết lập tu viện đầu tiên cho các tu sĩ Francisco và cạnh đó là bệnh viện săn sóc người nghèo. Năm 1234, khi được 22 tuổi, Agnes thiết lập đan viện Clara bên bờ sông Moldova và từ Italia, thánh nữ Clara đã gửi 5 nữ tu đến đan viện này. Ngày 11 tháng 6 cùng năm 1234, Agnes vào sống tại đan viện này và trở thành viện mẫu tại đây cho đến khi qua đời năm 1282. Ngay sau khi qua đời, Agnes miền Bohemia đã được dân chúng tôn kính như vị thánh, và ngày 28 tháng 11 năm 1874, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 xác nhận việc tôn kính như một chân phước. Và 115 năm sau đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ 2 đã tôn phong Thánh nữ Agnes lên bậc hiển thánh ngày 12 tháng 11 năm 1989 trong một buổi lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, tức là ít ngày trước khi chế độ cộng sản tại Tiệp Khắc sụp đổ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cầu nguyện cho các hồng y và giám mục qua đời trong năm qua. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng thứ hai, ngày 4 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 13 hồng y và 156 tổng giám mục và giám mục qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong số các vị, đặc biệt có Đức Hồng Y Roger Echegaray, được coi là một đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam qua đời ngày 4 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha giảng trong thánh lễ như sau. Các bài đọc chúng ta vừa nghe nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta đến thế giới này để được sống lại. Chúng ta không được sinh ra cho cái chết, nhưng cho sự phục sinh. Như Thánh Phaolô viết trong bài đọc thứ hai, ngay cả bây giờ chúng ta cũng đã có quyền công dân trên trời, và như Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng, chúng ta sẽ được sống lại vào ngày sau hết. Đó cũng là cùng một ý tưởng về sự sống lại được nêu lên trong bài đọc thứ nhất đã khiến ông Judas Maccabe là một điều tuyệt vời và cao quý. Hôm nay chúng ta có thể tự hỏi, ý nghĩ về sự phục sinh ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Làm thế nào để đáp lại mời gọi được sống lại? Trước hết, chúng ta được sự trợ giúp từ Chúa Giêsu, đấng trong Tin Mừng hôm nay cho biết, tất cả những ai đến với ta sẽ không loại ra ngoài. Lời mời gọi của Chúa là, hãy đến với ta. Đến với Chúa Giêsu đấng hằng sống, để được miễn nhiễm khỏi cái chết, khỏi nỗi sợ hãi rằng mọi thứ sẽ kết thúc. Hãy đến với Chúa Giêsu. Điều này có vẻ như một sự hô hào tâm linh chung chung và thậm chí là tầm thường. Nhưng chúng ta hãy cố gắng làm cho điều đó trở nên cụ thể bằng cách đặt ra một vài câu hỏi. Hôm nay, trong số các hồ sơ mà tôi giải quyết trong văn phòng, tôi có đến gần Chúa hơn không? Tôi có làm cho chúng trở nên một cơ hội để thưa chuyện với người không? Trong những người mà tôi đã gặp, tôi có liên hệ đến Chúa Giêsu không? Tôi có mang những người ấy đến với Chúa trong lời cầu nguyện của mình không? Hay tôi đã làm mọi thứ trong khi chỉ nghĩ đến những mối quan tâm của mình, chỉ vui mừng vì những điều tốt đẹp dành cho tôi, và phàn nàn về những điều không thành công? Nói một cách dễ hiểu, tôi đã sống một ngày của mình để đến với Chúa, hay tôi chỉ đơn giản là quay cuồng xung quanh mình? Và tôi đang đi đâu? Phải chăng tôi chỉ lo làm mọi cách để tạo ấn tượng tốt, để bảo vệ vai trò, lịch trình và thời gian rảnh của mình? Hay tôi đến với Chúa? Những lời của Chúa Giêsu thật đắm động. Tất cả những ai đến với ta sẽ không loại ra ngoài. Những lời ấy như muốn nói rằng, bất kỳ Kitô hữu nào khi đến với người sẽ không bị loại bỏ. Đối với các tín hữu không có sự mập mờ lưng chừng, chúng ta không thể vừa thuộc về Chúa Giêsu lại vừa quay cuồng xung quanh chúng ta. Những người thuộc về Chúa Giêsu sống bằng cách liên tục tiến ra từ chính chúng ta và hướng về người. Cuộc sống tự nó không ngừng tiến ra, từ khi trong bụng mẹ cho đến khi chúng ta chào đời, từ tuổi ấu thơ cho đến tuổi thiếu niên, từ tuổi thiếu niên cho đến khi trưởng thành, cho đến ngày chúng ta giã từ thế giới này. Hôm nay, khi chúng ta cầu nguyện cho các hồng y và giám mục là những người đã giã từ cuộc sống này để gặp gỡ Chúa phục sinh của chúng ta không thể quên điều quan trọng nhất và khó khăn là đi ra, là điều mang lại ý nghĩa cho tất cả những điều khác. Đó là ra khỏi chính bản thân của chúng ta. Chỉ khi ra khỏi chính mình, chúng ta mới mở được cánh cửa dẫn đến Chúa. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng này. Lạy Chúa, con muốn đến với Chúa mỗi ngày trên mọi nẻo đường và cùng với những người bạn đồng hành của con. Xin giúp con ra khỏi bản thân mình để đi về phía Chúa, vì chính Chúa là sự sống. Tôi muốn đề xuất một ý nghĩ thứ hai về sự sống lại, rút ra từ bài đọc thứ nhất về điều cao quý mà ông Giuđa Maccabê đã làm cho những người đã chết. Chúng ta biết ông đã làm điều đó bởi vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức. Tinh thần đạo đức, lòng đạo hạnh được ban thưởng trọng hậu. Lòng đạo đức đối với người khác mở ra cánh cửa vĩnh cửu, cúi xuống trên những người túng quẫn để phục vụ họ, là chúng ta đang bước trên đường lên thiên đàng. Thánh Phaolô nói, tình yêu không bao giờ kết thúc. Như thế, chính tình yêu là cầu nối giữa trời và đất. Chúng ta có thể tự hỏi, mình có đang tiến lên dọc theo cây cầu này không? Tôi có để mình bị xúc động trước tình huống của người túng cùng không? Tôi có thể khóc với những người đang đau khổ không? Tôi có cầu nguyện cho những người không ai nghĩ đến không? Tôi có giúp cho những ai không có gì để trả lại cho tôi không? Đây không phải là tình cảm bồng bột nhất thời, hay việc tham gia vào các hoạt động bác ái nhỏ nhoi. Nhưng đó là những vấn đề của đời người, những vấn đề liên quan đến sự phục sinh. Cuối cùng, tôi muốn đưa ra một ý nghĩ thứ ba về sự phục sinh. Tôi trích từ sách Linh Thao, trong đó Thánh Ignacio đề nghị rằng, trước khi đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào, chúng ta nên tưởng tượng mình đứng trước mặt Chúa vào ngày chung thập. Đó là khoảnh khắc cuối cùng và không thể tránh khỏi, một điều mà tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt. Mỗi quyết định trong cuộc sống nhìn từ quan điểm đó sẽ được định hướng tốt vì nó gần với sự phục sinh hơn, là ý nghĩa và mục đích của cuộc sống chúng ta. Khi sự ra đi được cân nhắc bởi mục tiêu, sự hoạch định được đánh giá bằng kết quả thu hoạch, thì khi đó, cuộc sống được đánh giá tốt nhất bằng cách bắt đầu từ chung cuộc và mục đích của nó. Thánh Ignacio viết, tôi hãy nghĩ đến bản thân mình như đang đứng trước sự hiện diện của đấng phán xét tôi vào ngày sau hết, và suy tư về những quyết định mà tôi muốn đưa ra trước vấn đề hiện nay. Và giờ đây, tôi sẽ chọn đó là quy tắc của cuộc sống mà tôi sẽ tuân giữ trọn đời. Đó có thể là một thực hành hữu ích khi chúng ta nhìn thực tại qua đôi mắt của Chúa, chứ không chỉ qua đôi mắt của chính chúng ta. Nhìn đến tương lai và sự phục sinh, chứ không chỉ đến hiện tại đang đi qua này. Và đưa ra những lựa chọn có hương vị vĩnh cửu và hương vị của tình yêu. Tôi có đi ra khỏi chính mình mỗi ngày để đến với Chúa không? Tôi có cảm nhận và thực hành lòng bác ái đối với những người đang trong tình trạng quẫn bách không? Tôi có đưa ra quyết định quan trọng trong tầm nhìn của Thiên Chúa không? Chúng ta hãy để bản thân mình được thử thách ít nhất bởi một trong ba suy nghĩ này. Chúng ta sẽ trở nên hài hòa hơn với ước muốn mà Chúa Giêsu thể hiện trong Tin Mừng hôm nay, rằng người không muốn để mất một ai trong tất cả những kẻ Chúa Cha đã ban cho người. Giữa rất nhiều tiếng nói trần tục đang khiến chúng ta quên đi ý nghĩa của cuộc sống, chúng ta hãy trở nên hiệp một lòng một ý với thánh ý Chúa Giêsu, đấng phục sinh và hằng sống. Như thế, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta ngày nay là một rạng đông của sự phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
vị và các bạn thân mến. Chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về mục đích và ý nghĩa của việc cử hành phụng vụ trong Hội Thánh. Chúng ta đã trả lời cho câu hỏi, phụng vụ là gì? Tại sao phụng vụ lại chiếm địa vị ưu tiên trong đời sống Hội Thánh và trong đời sống Kitô hữu? Và điều gì xảy ra khi chúng ta cùng nhau cử hành phụng vụ? Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong phụng vụ, đặc biệt của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trước hết, chúng ta cùng nhau trở lại với nguồn gốc cốt lõi của vấn đề. Vậy, nguồn gốc của phụng vụ bắt nguồn từ đâu? Nguồn gốc của phụng vụ bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Chính trong sâu thẳm của mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, luôn có một lễ hội tình yêu diễn ra. Đó là niềm vui tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài cũng muốn chúng ta dự phần vào cuộc lễ hội tình yêu của Ngài, và qua đó ban cho chúng ta muôn phúc lành. Chính vì vậy, các cuộc cử hành phụng vụ của chúng ta phải là những cuộc lễ tràn ngập vẻ đẹp và sức sống. Trong thực tế, người tín hữu chúng ta ít để ý đến khía cạnh này. Chẳng hạn khi chúng ta dâng lễ vật là bánh, rượu, hoa, trái, khói hương, lời ca, tiếng hát, vân vân, đó chính là lễ vật dâng lên Chúa Cha để đáp lại việc Ngài đã sáng tạo nên chúng ta. Chúng ta vui mừng vì được Chúa Con giải thoát, tha thứ tội lỗi, được lắng nghe lời của chính Người. Hơn nữa, chúng ta cũng được hiệp thông với Người khi dự tiệc Thánh Thể. Hoặc chúng ta vui mừng vì được Chúa Thánh Thần an ủi, cảm thông, ban sức mạnh và chúc lành. Nói như vậy, sợ rằng có người chưa nắm được điểm cốt lõi. Vậy điểm chính yếu của phụng vụ là gì? Thưa, đó là cuộc cử hành Thánh Thể. Tất cả mọi cuộc cử hành phụng vụ đều là hình ảnh thu nhỏ của cuộc lễ vượt qua. Chính Đức Giêsu tái cử hành với chúng ta mầu nhiệm vượt qua từ sự chết đến sự sống lại của Người. Chính cuộc lễ vượt qua mà Đức Giêsu đã cử hành với các môn đệ hôm trước ngày chịu chết trong bữa tiệc ly là một cử hành phụng vụ long trọng nhất chưa bao giờ có trên trần gian. Trong cuộc cử hành phụng vụ hôm đó, các môn đệ tưởng rằng Đức Giêsu chỉ muốn cử hành kỷ niệm việc dân Israel được giải thoát khỏi đất Ai Cập. Tuy nhiên thay vào đó, Đức Giêsu đã cử hành việc giải phóng toàn thể nhân loại khỏi quyền lực sự chết. Ngày xưa ở bên Ai Cập, chính máu chiên đã che chở cho dân Israel khỏi chết. Nhưng ngày nay, chính Đức Giêsu là chiên và máu của Người đã cứu loài người chúng ta khỏi phải chết. Sự chết và sự sống lại của Người là bằng chứng cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng sẽ phải chịu chết và sau đó sẽ được sống lại. Đó chính là nội dung đích thực của cuộc cử hành phụng vụ Kitô giáo. Chính Đức Giêsu đã so sánh sự chết và sự sống lại của Người với cuộc giải phóng Israel khỏi làm nô lệ Ai Cập. Ngày nay, Hội Thánh thường dùng từ mầu nhiệm vượt qua để nhắc đến hiệu quả cứu độ của sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Tương tự như máu chiên đã cứu sống khi người Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, Đức Giêsu là chiên vượt qua đích thực đã giải thoát loài người khỏi sự kìm kẹp của cái chết và tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta cũng đã nói rằng cử hành quan trọng nhất trong phụng vụ là Thánh Thể. Tất cả mọi cử hành bí tích đều nối kết và quy về phụng vụ Thánh Thể. Vậy bí tích là gì? Trả lời cách ngắn gọn thì bí tích là những dấu chỉ hữu hình của ân sủng vô hình do chính Đức Kitô thiết lập và ủy thác cho Hội Thánh. Qua đó, sự sống thần linh được trao ban cho các tín hữu để tha thứ, nuôi dưỡng, làm cho mạnh sức, giúp cho Kitô hữu sẵn sàng sống tình yêu thương. Tất cả các công việc trên đều do ân sủng của Thiên Chúa tác động. Như vậy trong Hội Thánh có bao nhiêu bí tích Hội Thánh Công giáo xác định có 7 bí tích, đó là rửa tội, thêm sức, mình Thánh Chúa hay còn gọi là Thánh Thể, giải tội, sức dầu bệnh nhân, truyền chức thánh và hôn phối. Thế nhưng tại sao chúng ta lại cần phải có các bí tích? Thưa, vì con người đã phạm tội nên chúng ta bị hư hoại. Chính vì vậy, trong cuộc sống này, đặc biệt là trên hành trình đức tin, chúng ta cần được nâng đỡ giúp sức. Đó là lý do Đức Giê-xu thiết lập nên các bí tích ban ân sủng, hầu giúp chúng ta dễ dàng vượt thắng được những khó khăn trong cuộc đời. Nhờ đó, chúng ta trở nên giống Đức Giê-xu, sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa trong tự do và vinh quang. Một cách cụ thể, nhờ bí tích rửa tội, con người vốn đã bị thương tích vì tội lỗi được Thiên Chúa bảo vệ. Nhờ bí tích thêm sức, con người đang dò dẫm bước đi trên hành trình đức tin, có khả năng bước đi vững vàng hơn. Nhờ bí tích hòa giải, người có tội được giao hòa với Thiên Chúa. Nhờ bí tích Thánh Thể, con người được nuôi dưỡng trong đời sống thần linh và trở nên tấm bánh sẻ chia cho người khác. Nhờ bí tích hôn phối, cũng như bí tích truyền chức thánh, những người độc thân trở thành người phục vụ cho tình yêu trong bậc sống của mình. Nhờ bí tích sức dầu bệnh nhân, những người đang thất vọng lấy lại được tin tưởng. Nhưng việc tin vào Đức Giê-xu không đủ hay sao mà Thiên Chúa còn phải ban cho chúng ta các bí tích nữa? Thưa là con người, sống trong thế giới hữu hình này, chúng ta cần đến Thiên Chúa không phải trên phương diện trí tuệ mà còn qua cả phương diện khả giác hay giác quan nữa. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã nhập thể làm người như chúng ta, cho chúng ta được thấy người rõ ràng. Hơn nữa, người chúc lành cho chúng ta qua những dấu hiệu mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Khi Đức Giê-xu còn sống trên dương thế, có những người đã cùng sống với Đức Giê-xu, đã nghe người nói, đã động chạm đến người và cảm nghiệm được sự cứu độ chữa lành ngay trong thân xác và tâm hồn họ. Cũng vậy, những dấu hiệu hữu hình của các bí tích mang ấn tích của Thiên Chúa cho con người trong toàn diện con người của họ, chứ không phải chỉ trong trí tuệ mà thôi. Thánh Phêrô đã nói trong thư thứ hai rằng: thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức. Khi người cho chúng ta biết đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại. Để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính của Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng ta đã bàn về nguồn gốc và các yếu tố cốt lõi của phụng vụ. Các yếu tố được cử hành chính trong phụng vụ là 7 bí tích, đặc biệt nhất là bí tích Thánh Thể, được cử hành trong thánh lễ. Các bí tích là những phương tiện Thiên Chúa dùng để ban ân sủng cho con người trong hành trình trên trần gian này. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu các điều kiện cần thiết để lãnh nhận bí tích. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thánh Paulo không nhìn thành Athena và thế giới dân ngoại với tâm tình đố kỵ, nhưng với đôi mắt đức tin. Điều này làm cho chúng ta tự hỏi, chúng ta có dửng dưng khi nhìn các thành thị của chúng ta hay không? Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 20.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 6 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro dưới trời mưa. Như thường lệ, buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh lời Chúa qua bài đọc sách Tông đồ Công vụ đoạn 17, câu 22 và câu 23, thuật lại lời Thánh Paulo nói tại diễn trường thành Athena, Hy Lạp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo huấn về sách Tông đồ Công vụ. Bài thứ 15 này có tựa đề là câu: Đấng mà quý vị tôn thờ dù không biết người, tôi làm báo cho quý vị bây giờ. Thánh Paulo tại diễn trường, một mẫu gương về sự hội nhập đức tin vào văn hóa ở Athena. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình với sách Tông đồ Công vụ. Sau những thử thách trải dài tại thành Philippe, Thessalonica và Beroia, Thánh Paulo đến thành Athena, trung tâm của Hy Lạp. Thành này vốn sống dưới bóng những vinh hiển cổ thời, mặc dù bị suy đồi về chính trị, nhưng vẫn còn giữ vị thế hàng đầu về văn hóa. Tại đây, Thánh Tông đồ rùng mình trong tâm hồn khi thấy phố xá đầy những thần tượng. Nhưng sự tiếp xúc này với ngoại giáo, thay vì làm cho Paulo bỏ chạy, thì càng thúc đẩy thánh nhân kiến tạo một nhịp cầu đối thoại với thứ văn hóa ấy. Thánh Paulo quyết định làm quen với thành này và bắt đầu lui tới những nơi chốn và những nhân vật ý nghĩa hơn. Ngài đến hội đường Do Thái, biểu tượng của đời sống đức tin. Ngài ra quảng trường, biểu tượng của đời sống dân chúng. Ngài đến diễn trường, biểu tượng đời sống chính trị và văn hóa. Thánh nhân gặp những người Do Thái, các triết gia theo phái Duy Khoái Lạc và những người theo phái Khắc Kỷ, cũng như nhiều người khác nữa. Qua đó, Thánh Paulo quan sát văn hóa và môi trường thành Athena, đi từ cái nhìn chiêm ngắm, khám phá thấy vị Thiên Chúa ở trong các gia cư, các đường phố và các quảng trường. Thánh Paulo không nhìn thành Athena và thế giới dân ngoại với tâm tình đố kỵ, nhưng với đôi mắt đức tin. Và điều này làm cho chúng ta tự hỏi về cách thức chúng ta nhìn các thành thị của mình. Chúng ta có quan sát chúng trong sự dửng dưng hay không, hoặc với thái độ khinh rẻ, hay với niềm tin nhận ra các con cái Thiên Chúa giữa những đám đông vồ dành. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thánh Paulo chọn quan niệm thúc đẩy ngài mở một lối đi giữa tin mừng và thế giới dân ngoại. Giữa lòng một trong những tổ chức thời gian nhất hồi ấy là Areopago diễn trường, Thánh Nhân thực hiện một mẫu gương ngoại thường về sự hội nhập sứ điệp đức tin và văn hóa, loan báo Chúa Giêsu Kitô cho những người thờ thần tượng, và ngài thi hành điều đó không phải bằng cách tấn kích họ, nhưng trở thành người liên kết kiến tạo những cây cầu. Thánh Paulo lấy khởi điểm là bàn thờ trong thành phố dâng kính một vị thần vô danh, và ngài đi từ lòng sùm mộ ấy để gây thiện cảm với các thính giả của mình, công bố rằng Thiên Chúa sống giữa dân và không còn ẩn nấp đối với những người tìm kiếm Chúa với tâm hồn chân thành, mặc dù họ mò mẫm tìm kiếm. Chính sự hiện diện ấy là điều Thánh Paulo tìm cách diễn giải. Đấng mà quý vị tôn thờ dù không biết người, tôi loan báo cho quý vị. Để biểu lộ căn tính của vị thần mà dân Athena thờ lại, Thánh Tông đồ đã đi từ việc sáng tạo, nghĩa là từ niềm tin trong Kinh Thánh, nơi Thiên Chúa của mặc khải, để đi tới sự cứu chuộc và phán xét, nghĩa là sứ điệp hoàn toàn là Kitô giáo. Thánh nhân chứng tỏ sự không cân xứng giữa sự cao cả của đấng tạo hóa và các đền thờ do con người làm ra, và ngài giải thích rằng đấng tạo hóa luôn để cho người ta tìm kiếm để mỗi người có thể tìm thấy người. Qua cách thức đó, Thánh Paulo loan báo đấng mà con người không biết, dù họ biết đấng vô danh, được nhận biết. Rồi Thánh Paulo mời gọi tất cả hãy đi xa hơn những thời kỳ u mê và hãy quyết định hoán cải trước sự phán xét gần kề. Thánh Phaolô tiến đến bài huấn giáo và ám chỉ đến Chúa Kitô mà không trưng dẫn đức danh Chúa, định nghĩa Chúa là đấng mà Thiên Chúa đã chỉ định, và thánh nhân đã đưa ra tất cả bằng chứng chắc chắn là Thiên Chúa đã cho người sống lại từ cõi chết. Lời rao giảng của Thánh Phaolô cho đến lúc ấy đã làm cho những người đối thoại hồi hộp này gặp phải một cản trở, đó là cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô đối với thính giả là điều điên rồ và khiến cho họ nhẹo cười chế giễu. Thế là Thánh Phaolô ra đi. Cố gắng của ngài có vẻ là thất bại, nhưng có vài người tin nhận lời thánh nhân và đón nhận đức tin. Trong số những người ấy có ông Dionysio, thành viên của diễn trường, và một phụ nữ là bà Damari. Cả tại Athena, tin mừng có thể bén rễ và có thể lan tỏa bằng hai giọng, giọng nam và giọng nữ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày nay chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh dạy chúng ta bắt những nhịp cầu với văn hóa, với những người không tin, và với những người có tín ngưỡng khác với chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta khả năng hội nhập sứ điệp đức tin vào văn hóa một cách tế nhị. Nhìn những người chưa biết Chúa Kitô trong thái độ chiêm ngắm, được thúc đẩy nhờ một tình thương sưởi ấm những con tim chải đá nhất. Bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý đã lần lượt được các linh mục thuộc các cơ quan tòa thánh tóm lược bằng một số ngôn ngữ chính, có kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, Chúa Nhật ngày 10 tháng 11 tới đây, giáo hội tại Ba Lan sẽ cử hành ngày liên đới với giáo hội bị bắt hạ lần thứ 11. Ngày nay do Hội Giáo Hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ cùng với Hội đồng Giám mục Ba Lan tổ chức. Năm nay, sự trợ giúp tinh thần và vật chất được dành cho các tín hữu Kitô tại Nam Sudan. Đức Thánh Cha nói, ước gì lời cầu nguyện và những công việc liên đới cụ thể của anh chị em mang lại an ủi và trợ giúp các anh chị em đang đau khổ vì Chúa Kitô ở nhiều nơi khác trên thế giới. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm 88 nữ tu dòng Đa Minh Đức Mẹ Vô Nhiễm, 33 nữ tu Tông Đồ Thánh Tâm Chúa Giê-xu và nhiều nhóm hành hương khác. Ngài cũng nhắc nhở rằng, tháng 11 là tháng dành để tưởng niệm và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Ước gì, tháng này là dịp để chúng ta xét lại ý nghĩa cuộc sống nhân trần và đời sống vĩnh cửu. Mùa này cũng là một sự khích lệ chúng ta hãy hiểu rằng, cuộc sống có giá trị lớn nếu nó được sống như một hồng ân, không phải cho bản thân chúng ta, nhưng cho Thiên Chúa và tha nhân. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh được Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis ne vita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos ad malo.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in se.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Vitesit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.